suy nghĩ không quán thù, ba suy nghĩ không làm hại người, Như Lai gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy Đức Phật nói như vậy đó. Suy nghĩ xuất thế gian nghĩa là suy nghĩ về sự xuất gia đi tu á, Đức Phật kêu suy nghĩ đó mới đúng đó. Không? Nếu không thể làm được thì thọ trì ngũ giới, bắt quan trai giới và cố niệm hạch tham thiền diệt trừ tội ác, cái đó là suy nghĩ đúng. Thấy không? Suy nghĩ đúng là vậy đó. Đi tu mà không đi tu được thì thọ trì ngũ giới đi ha, bắt quan trai giới như vậy đó. Này các thầy tỳ khưu, bát chánh đạo thứ ba là chánh ngữ. Này các thầy tỳ khưu, chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là một, tác ý tránh xa sự nói dối là giọng ngữ. Hai, tác ý tránh xa sự nói tâm thật là lưỡng thiệt. Ba, tác ý tránh xa sự nói hung dữ, độc ác, rủa chửi là ác khẩu. Bốn, tác ý tránh xa lời nói vô ích là ý ngữ, Như Lai gọi là chánh ngữ. Đó, quý vị học hoài mấy cái đó. Này các thầy tỳ khưu, bát chánh đạo thứ tư là chánh nghiệp. Này các thầy tỳ khưu, chánh nghiệp là gì? Chánh nghiệp là một, tác ý chánh xa sự sát sanh. Hai, tác ý chánh xa sự trộm cắp. Ba, tác ý chánh xa sự thông dâm, Như Lai gọi là chánh nghiệp. Chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không thông dâm là có chồng có vợ, đừng đi thương người khác, đừng đi làm cho phiền phức. Đức Phật gọi đó là chánh nghiệp, là làm việc đúng. Chánh nghiệp là việc làm chân chánh, không phạm vào các điều ác. Đây có ý dạy chúng ta phải thọ trì ít nhất là ngũ giới, hơn nữa là bát quan trai giới. Thọ trì ít nhất ngũ giới, ông tôi phải thọ bát quan trai giới. Thấy không? Còn hơn đó nữa là phải ráng tham thiền trong ngày thọ bát quan trai giới, đó mới kịp chánh nghiệp. Này các thầy tỳ khưu, bát chánh đạo thứ năm là chánh mạng. Này các thầy tỳ khưu, chánh mạng là gì? Chánh mạng là dứt bỏ sự nuôi mạng tà, nuôi mạng chân chánh, Như Lai gọi là chánh mạng. Đừng có nuôi mạng tà, nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng tà là đi lường gạt người ta lại ăn, làm sự giả dối để nuôi mạng, bóc lột người ta nuôi mạng, nói dối nói gạt người ta để nuôi mạng. Đó, tất cả đó là chánh mạng, mà chúng ta nuôi mạng chân chánh, đừng có làm những chuyện đó. Nuôi mạng chân chánh là không bán thú nè, trái lại phải phóng sanh. Có người đi bắt thú đi bán đó. Nhưng Đức Phật dạy đừng có bán thú mà phải phóng sanh, phải cứu con thú đó. Để thứ hai, không bán người, trái lại cứu người khi lâm nạn. Tại sao bán người? Hồi xưa bán thiệt đó, bên Tàu, bên Ấn Độ, mình nghèo quá đem con để bán luôn, cho ở đợi người ta luôn để lấy tiền. Đức Phật tắm cái đó ghê không? 2000 năm cho nó, không cho bán người, mà phải cứu người trong khi lâm nạn. Đó là nuôi mạng chân chánh. Điều thứ ba, không bán khí giới, không cho bán vũ khí. Hồi xưa bán dao bán này kia, làm dao bán Đức Phật cũng không thích nữa, bởi vì làm dao bán người ta phải đi chặt, đi chém, đi giết rồi. Mình làm cái nghề khác đi thôi, đừng có làm cái nghề bán vũ khí. Điều thứ tư là không bán rượu hoặc chất say hay thuốc phiện, không cho người rượu hoặc chất say. Mình bán rượu để cho ta uống, Đức Phật nó không được, cái đó không phải chánh mạng. Bây giờ ta uống ta say thì làm bậy đi, ta nói bậy đi. Rồi cho ta uống rượu cũng được, Đức Phật nói cũng chánh mạng. Đâu thấy không? Đâu. Rồi muốn làm chánh mạng là chúng ta phải dạy người ta là phải bố thí pháp. Bố thí pháp là chánh mạng. Này các thầy tỳ khưu, bát chánh đạo thứ sáu là chánh tinh tấn. Này các thầy tỳ khưu, chánh tinh tấn là gì? Này các thầy tỳ khưu, chánh tinh tấn là thầy tỳ khưu trong đạo hạnh cố dung trồng sự tinh tấn, không cho các pháp ác chưa phát sanh lên được, giữ tâm vững chắc không rung động vì các hoàn cảnh bên ngoài, cố gắng diệt trừ các pháp ác đã có trong tâm cho cùng tận, cố gắng làm cho các thiện pháp chưa phát sanh lên được sanh lên, cố gắng dung trồng các thiện pháp đã có được tốt đẹp thêm, Như Lai gọi là chánh tinh tấn. Nè, cái tinh tấn này tôi phải dạy kỹ. Nếu còn dạy nói nghĩa là muốn nói rõ là cái chuyện ác á mà nó chưa có trong tâm á, đừng cho nó có. nó chưa phát sanh được cho nó phát sanh cái chuyện ác á. Mà cái chuyện ác nó có trong tâm rồi á, diệt nó, thấy không? Chưa phát sanh được cho phát sanh ha, mà có phát sanh rồi diệt nó bỏ. Rồi cái diệt thiện á, nó chưa có trong tâm á, phải làm cho nó có lên, hiểu không? Mà cái diệt thiện nó có sẵn trong tâm rồi đó, phải dung trồng cho nó tốt lên nữa. Đức Phật dạy đó, thành ra đó quý vị phải nhớ cái lời Phật dạy, cái chánh tinh tấn là tinh tấn như vậy đó, chứ không phải tinh tấn đi cờ bạc nha, xiên măng đi đi hút rồi hút ma á, cái đó không phải tinh tấn, thấy không? Hay đi nhảy đầm đi bạc ti, cái đó không phải tinh tấn, thấy không? Hay là đi bói bài thì kia á, không phải tinh tấn đó. Chánh tinh tấn Đức Phật dạy cái ác trong tâm có đó, diệt nó bỏ. Mà cái ác trong tâm nó chưa có, đừng cho nó có, hiểu không? Còn cái thiện trong tâm nó có, làm cho nó đẹp lên. Mà cái thiện tâm trong tâm chưa có, làm cho có cái thiện đó lên. Cái đó chánh tinh tấn. Này các thầy tỳ khưu, bát chánh đạo thứ bảy là chánh niệm. Này các thầy tỳ khưu, chánh niệm là gì? Chánh niệm là thầy tỳ khưu trong đạo hạnh luôn luôn quán tưởng thấy thân trong thân, cố ý tinh tấn thiêu đốt phiền não, có sự ghi nhớ và biết mình, diệt trừ sự vui buồn suy nghĩ, biết thọ trong thọ, biết tâm là vô thường, biết các pháp là vô ngã, Như Lai gọi là chánh niệm. Chánh niệm này Đức Phật muốn nói về cái tứ niệm xứ đó, thấy thân trong thân. Thường ngày chúng ta không thấy thân trong thân đâu. Tôi nói thật quý vị, chúng ta thấy cái thân đẹp quá, già cũng không nói mình già, không biết già, tưởng đâu mình còn trẻ hoài. Rồi trang điểm cho nó đẹp, cái đó là không có thấy thân trong thân. Mà thấy thân trong thân Đức Phật này là thấy cái Đức Phật nói ở trong thân chúng ta, ta xin lỗi, hôi thối đủ hết. Chúng ta nhờ có cái da này nó bao, thành ra có nhiều nhà tu học nói cái thân này như là một cái bao để đầy đồ thối vậy thôi, chứ có cái gì mà đáng tiếc đáng thương. Đó, chúng ta không thấy thân trong thân là vậy đó, thấy không? À, thành ra đó, biết thọ trong thọ, biết tâm vô thường, biết pháp vô ngã. Nói tóm lại là Đức Phật muốn dạy chúng ta suy nghĩ về tứ niệm xứ đó. Tôi có nói tứ niệm xứ cho quý vị nghe rồi đó, à, thấy không? Thành ra cái chánh niệm là hành theo tứ niệm xứ, là quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh là gì? Cái tứ niệm xứ đầu tiên là cái thân này nó không có trong sạch gì hết á. Trong thân chúng ta mới dơ giấy lắm, vì chúng ta thấy đó chúng ta mới chán đó. À, thứ hai là quán thọ là khổ, cái sự cảm thọ chúng ta này toàn là khổ, thấy không? Rồi thứ ba là quán tâm vô thường. Quán tâm vô thường thấy cái tâm chúng ta này thay đổi một ngày tới tối á, không biết mấy trăm lần mấy ngàn lần, không biết nữa, chút đổi chút thay, chút thay chút đổi. Đức Phật kêu quán cái tâm nó vô thường như vậy. Thứ tư là quán pháp vô ngã. Pháp là gì quý vị? Tôi nói hoài, pháp là cái gì sanh ra trên thế gian này đều là pháp hết. Cái gì có trên thế gian này đều pháp hết. Vô ngã không phải của ta, đừng chấp nó cái đó của ta, vì chấp của ta đó thật là khổ. Đức Phật nói này các thầy tỳ khưu, bát chánh đạo thứ tám là chánh định. Này các thầy tỳ khưu, chánh định là gì? Chánh định là thầy tỳ khưu trong phạm hạnh vắng lặng trần cảnh, vắng lặng các pháp ác, thu thúc lục căn, nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thầy tỳ khưu có tinh tấn hành như thế, Như Lai gọi là chánh định đó. Chánh định đó Đức Phật nói về cái đó là chúng ta phải vắng lặng ngay cái trần cảnh. Trần cảnh là gì quý vị biết không? Con mắt quý vị thấy là cảnh trần rồi đó. Đức Phật dạy vắng lặng, thấy bớt bớt đi. Lỗ tai nghe là cảnh trần nè, nghe bớt bớt đi. Nó muốn gì trần cảnh, nó muốn nói quý vị nghe, quý vị nghe tưởng cái gì đâu, thấy không? Cái lưỡi cái miệng nếm là trần cảnh, cái lỗ mũi hửi là trần cảnh, cái thân đụng chạm trần cảnh, bớt bớt đi đó. Vắng lặng trần cảnh, vắng lặng các pháp ác đó. Mà vắng lặng cái lục căn đó, thấy không? Còn kêu vắng lặng cái ác nữa. Vắng lặng là gì? Bớt làm ác chút đi, nó rõ quý vị nghe dễ vậy đó. Vắng lặng các pháp ác, thấy không? Đó, thu thúc lục căn. Đó, thu thúc lục căn thì thu thúc là canh chừng á, thu thúc là canh chừng. Canh chừng con mắt, canh chừng lỗ tai, canh chừng lỗ mũi. Mà nào có canh chừng muốn nói cái đó rồi rụt, đâu không kịp canh chừng nữa. Mà Đức Phật dạy canh chừng á, muốn nói gì phải nghĩ Bà Reo, rồi mới nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Nhập được như vậy đó mới có cái định đó, mới là đạt quả được. Tóm lại chánh định là phương pháp làm cho tâm người trở nên yên lặng, khỏi ác pháp. Chánh định là làm cho tâm mình yên lặng để khỏi cái ác pháp. Bát chánh đạo là chìa khóa mở cửa niết bàn. Đó, bát chánh đạo là cái chìa khóa để mở cửa niết bàn. Khi mà chúng ta có giới định huệ đầy đủ, dù cái hầm ái dục nó có sâu rộng, có nhiều gian nguy, nhưng ta cũng có thể thoát ra được. Đó, khi mà chúng ta có giới định huệ là có bát chánh đạo, cái hầm bốn cái hầm sâu rộng đó, cái gì thì chúng ta cũng thoát ra được. Ta có thể tin như thế được vì đã có nhiều vị đã giải thoát và có để lại phương pháp cả quả đồ mà để ta noi theo đó mà đi. Thấy không? Chúng ta tin được là phải sao? Vì có được biết bao nhiêu vị người ta đã đắc quả, người ta để lại cái quả đồ, người ta chỉ đường mà chúng cho chúng ta đi. Bác chánh đạo đó, tôi xin nói tóm lại, hồi nãy được bằng dạy, tôi xin nói tóm lại là chánh kiến là thấy đúng, là thấy thế gian vô thường, khổ vô ngã. Và em thấy đúng là thấy cái thế gian vô thường, khổ vô ngã. Còn chánh bát chánh đạo thứ hai là chánh tư duy, là suy nghĩ kỹ, chánh suy nghĩ cho kỹ trước khi muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, hả, muốn cái gì làm hay nói cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Đó là chánh tư duy. Nếu mà chúng ta thấy đúng với suy nghĩ kỹ, suy nghĩ đúng đó, là chúng ta có trí tuệ rồi. Hả? Chúng ta không có trí tuệ vì chúng ta không có suy nghĩ đúng nè, chúng ta không thấy đúng mà không có trí tuệ. Như vậy chúng ta suy nghĩ đúng, nói là thấy đúng là có trí tuệ, nó trí rồi, trí huệ rồi. Còn cái chánh ngữ là nói chân thật, nói đúng là nói chân thật, đừng nói giả dối. Hả? Rồi cái chánh nghiệp là làm việc thiện. Đó, nói rõ chánh nghiệp là chúng ta hàng là làm việc thiện, đừng làm việc ác, làm việc thiện là chánh nghiệp. Rồi cái bát chánh đạo thứ năm đó là nuôi mạng chân chánh. Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, là chúng ta đừng có làm những việc quấy mà đem lại nuôi sanh mạng, nuôi sanh mạng cũng được chân chánh. Rồi thứ sáu là chánh tinh tấn, là siêng năng tu hành, siêng năng trong tu hành, đừng siêng năng việc khác. Nếu chúng ta có nói, chúng ta nói chân thật, chúng ta làm việc thiện, nuôi mạng chân chánh, siêng năng tu hành là có, chúng ta trì giới rồi, phải không? Có giới rồi, hồi nãy là có trí huệ, có giới. Rồi cái thứ bảy là nhớ lời Phật dạy. Cái chánh niệm là chúng ta phải nhớ cái lời Phật dạy. Rồi cái thứ tám là lòng tự tại. Chánh định là lòng tự tại là bài pháp này. Đó, bác chánh đạo. Đó là ngày nay đó, chúng ta học được cái làm tám pháp hạnh phúc như vậy đó. Bây giờ nếu mà nói về tâm tự tại đó, thì chúng ta được đại phước. Nếu có tâm tự tại thì được đại phước. Chúng ta là người không dễ vui rồi mới được tâm tự tại. Chúng ta là người không xa chánh pháp mới có tâm tự tại, thấy không? Chúng ta là người chuẩn bị sẵn sàng vật thực để đi đường xa. Nếu không chuẩn bị vật thực sẵn sàng đi đường xa, tại vì khi chết đó chúng ta có vốn lộ phí, có tiền lộ phí ra đi. Là người xa ác đạo, chúng ta có bát chánh đạo, chúng ta học tam pháp hạnh phúc, chúng ta xa được ác đạo. Là người đã cúng dường sự hành đạo giải thoát cho mình đến được Phật. Chúng ta hành theo bát chánh đạo là chúng ta cúng dường đến Đức Phật. Đức Phật không kêu chúng ta cúng cái gì khác hơn cái đó, vì Đức Phật độ chúng ta mà, đâu có muốn cái gì của chúng ta. Chúng ta phải cúng dường bằng hành bát chánh đạo. Là người có thân khẩu ý trong sạch, chúng ta có hành bát chánh đạo là thân khẩu ý chúng ta trong sạch. Là người tự tại ngoài bốn hầm to, chúng ta tự tại khoan thai, tự tại ở ngoài bốn cái hầm to đó rồi, nếu chúng ta hành bát chánh đạo. Thêm là người hành theo Phật ngôn, Phật ngôn là lời Phật dạy. Chúng ta hành bát chánh đạo là chúng ta hành theo cái lời Phật ngôn và lời Phật dạy. Là người được hưởng an vui trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải được an vui trong mọi hoàn cảnh. Là người Phật tử chân chánh, chúng ta nói chúng ta Phật tử, con Phật, chắc chắn con Phật chưa? Nếu chưa hành bát chánh đạo là chưa có phải con Phật. Là người hiểu rõ pháp bảo, chúng ta hiểu rõ được pháp bảo, đó mới là chúng ta hành theo cái bát chánh đạo này, mới là hiểu rõ pháp bảo. Đó, đến đây đó thì là cái sự chấm dứt của 38 pháp hạnh phúc mà Đức Phật kết luận là tự tại. Lòng tự tại, làm sao được cái lòng tự tại? Thấy không? Sau đây tôi có vài lời nhắc nhở. Tôi giết gà tới tam tràng. Thì thật tôi nói là tôi có thể không muốn giết ra cho nhiều, nhưng giết là nó cứ tuôn ra, rồi nó giết, nó cứ ra. Thành ra cái là giết tám trang đây chắc cũng còn ít đó, theo muốn giết thì tình không được phải. Bị dặn, quý vị phải dặn kỹ lắm, quý vị thì hay quên. Thành ra nó giết ra, không biết quý vị có nhớ được không? Đó, thành ra bây giờ đó, tôi xin có vài lời nhắc nhở quý vị trong cái sự tu hành này. Quý vị xin lắng lặng nghe cho kỹ. Như vậy đó, hôm nay quý vị đã cùng nhau học hỏi đầy đủ 38 pháp hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy hơn 2.500 năm qua, từ ngày 22 tháng 6 năm 96 này đó. Tôi bắt đầu giảng 38 pháp hạnh phúc cho đến ngày nay vừa trọn đủ 6 tháng. Trong bài giảng 38 pháp hạnh phúc đó, quý vị đã được học hỏi những lời vàng ngọc của Đức Phật, là những chân lý tuyệt đối cao thượng, là những pháp đem lại hạnh phúc thật sự cho những ai nghe rồi hành theo như lời giải bảo của Ngài. Trên thế gian này, chúng ta đang sống giữa sự sống đầy sự tranh đua, ganh ghét, hiềm tị, quán thù, tham lam, sân hận và si mê. Rồi đây không bao lâu nữa, có lẽ ngày mai đây, hay là tuần tới, hay là tháng sau hoặc năm tới gì đó, chúng ta kẻ trước người sau, ai nấy cũng phải ra đi vĩnh viễn. Vì nó là sự vô thường, sanh ly tử biệt của chúng ta. Những gì khi còn sống, chúng ta thương tiếc, chúng ta ráng tranh giành, chúng ta ráng gìn giữ, nhưng khi phải bỏ thế gian này ra đi, thì chúng ta ra đi với hai bàn tay trắng, không đem theo được gì cả. Cũng như có câu người xưa nói, tiền tài thu thập đa tâm khổ, thượng lộ huỳnh tiền lưỡng thủ không. Chúng ta sẽ ra đi trong sự tối tăm mờ ám, trong sự sợ hãi kinh khủng, trong sự đau đớn khổ sở, trong sự uất ức cô đơn, nếu trong kiếp sống này chúng ta làm quá nhiều điều tội lỗi là tham lam, sân hận và si mê. Đức Phật dạy 38 pháp hạnh phúc là 38 ngọn đuốc để soi đường đi nước bước cho chúng ta, để cho chúng ta khỏi bị lầm đường lạc mẹo, khỏi bị xa đà vào ác đạo khi lìa khỏi trần tục này. Nếu chúng ta hành theo những lời Đức Phật dạy, thì khi ra đi, chúng ta sẽ ra đi với sự trong sáng, không tối tăm, không mờ ám, không sợ hãi, không kinh khủng, không đau đớn, không khổ sở, không uất ức và cô đơn. Vì chúng ta đã được trang bị đầy đủ do 38 pháp hạnh phúc này, chúng ta sẽ ra đi với niềm tin vững chắc, với tâm hồn tự tại và với sự hộ trì của chư Phật Bồ Tát. Tôi khuyên quý vị hãy ráng dính đôi chút thời giờ mỗi ngày để lo tu học, lo trì giới luật trang nghiêm, lo tụng kinh niệm Phật và thường hay nghe lại cho kỹ 38 pháp hạnh phúc mà quý vị đã được học hỏi. Quý vị phải ráng lo làm thêm nhiều việc phước thiện, ráng lo báo ân đến những người có ơn với chúng ta, nhất là phải ráng lo phụng dưỡng mẹ cha nếu các vị ấy còn sống. Đó là những lời dạy bảo của Đức Phật. Quý vị phải ráng lo nuôi nấng vợ con cho chu đáo, lo giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, lo cứu độ những kẻ nghèo nàn đói khổ, lo bố thí đến những nơi nên bố thí. Đó là quý vị đang thâu thập lộ thí để dành cho sự ra đi sau này. Nay quý vị đã được nghe chánh pháp rồi, còn không thức tỉnh thì thật là đáng tiếc. Vì chung quy chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ có thiện nghiệp hay ác nghiệp mà chúng ta tạo, nó sẽ theo ta như bóng với hình. quý vị rất có duyên với Phật Pháp. Vậy thế, hơn nửa năm qua, quý vị ráng đến đây chăm chú nghe, học hỏi 38 Pháp hạnh phúc này. Tôi tin chắc, không nhiều thì ít, quý vị đã đạt được kết quả phần nào trong sự nghe, học hỏi 38 Pháp hạnh phúc. Xin nói một cách khác là quý vị đã nếm được tháp vị của 38 Pháp hạnh phúc mà Đức Đại Từ Bi đã dạy chúng ta. Quý vị siêng năng tinh tấn, bền tâm hành theo những lời Đức Phật dạy trong 38 Pháp hạnh phúc, thì kết quả sẽ đem lại hạnh phúc thật sự đến quý vị trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai sau nữa. Tôi xin thiết tha nhắc nhở quý vị hãy ráng tinh tấn lo tu hành, vì những giờ phút còn sống của chúng ta trên thế gian này rất là quý báu mà cũng rất là ngắn ngủi. Cũng như giấc kim bao, khi tỉnh giấc mộng thì cái gì cũng biến mất cả. Quý vị phải nhớ những lời Đức Phật chỉ dạy là bất cứ trong giờ phút nào, tâm của chúng ta cũng phải biết hổ thẹn tội lỗi, phải biết ghê sợ tội lỗi. Quý vị phải luôn luôn lấy trí nhớ và sự thức tỉnh để nhắc nhở tâm là trước khi muốn nói lời gì, muốn làm việc gì, phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, cẩn thận. Quý vị phải luôn luôn lấy trí nhớ và sự thức tỉnh để giữ gìn lục căn cho chu đáo. Khi tiếp xúc với lục trần là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đụng chạm với sắc thinh hương vị xúc pháp, đừng để cho phiền não theo những ngõ đó lọt vào tâm. Trên đường tu học, tôi thường nhắc nhở quý vị hãy lấy tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả làm căn bản tu hành. Hãy lấy tứ vô lượng tâm làm sự trang nghiêm bảo vệ thân tâm. Hãy lấy tứ vô lượng tâm làm pháp cụ để chống đỡ khi có sự tranh đua, ganh ghét, hiềm tị, quán thù, sân hận phát sinh. Tứ vô lượng tâm là sự giáo huấn của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Tứ vô lượng tâm là đường đi của các bậc thánh nhân. Tứ vô lượng tâm là pháp của các pháp. Tứ vô lượng tâm là mẹ đẻ của tất cả công đức. Tứ vô lượng tâm là con đường đưa đến giải thoát. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Quý vị đừng quên, sinh mạng chúng ta gồm có hai thành phần, một là thân, hai là tâm. Hàng ngày chúng ta chỉ chú ý nuôi nấng thân nhiều hơn nuôi nấng tâm. Chúng ta lo cho nó no, cho nó ấm, khi nó nóng hay dơ bẩn, hôi hám, chúng ta mau mau đi rửa, đi tắm gội cho nó sạch sẽ, mát mẻ. Nhưng chúng ta không biết là tâm cũng cần sự trông nom, nuôi nấng, rội rửa cho sạch sẽ, mát mẻ như thân vậy. Vậy chúng ta phải làm sao để rội rửa tâm? Sau đây, tôi cho cách thức quý vị tập rất có hiệu quả. Khi quý vị đang quét nhà, hay đang lau chùi bàn ghế, hay đang tẩy sạch vật dụng gì, quý vị phải lấy trí nhớ tự hỏi mình là ta có lau chùi tâm ta chưa. Khi quý vị đang rửa chén bát, ly tách, quý vị phải lấy trí nhớ tự hỏi mình là ta có rửa tâm ta chưa. Khi quý vị đang giặt quần áo cho sạch sẽ, quý vị phải lấy trí nhớ tự hỏi mình ta có giặt tâm ta cho sạch sẽ chưa. Khi quý vị tắm rửa rội đầu, quý vị phải lấy trí nhớ tự hỏi mình là ta có tắm rửa rội tâm ta chưa. Khi quý vị làm một việc gì, đang làm việc gì, quý vị phải lấy trí nhớ nhắc nhở tâm. Đừng quên hàng tự hỏi mình như vậy mỗi ngày. Quý vị phải hàng hỏi, tự hỏi như vậy mỗi ngày là quý vị tập thức để sửa trị tâm. Khi chúng ta cần tắm rửa, giặt rội, lau chùi thân thể hay vật dụng cho sạch sẽ, chúng ta phải có nước trong sạch mới làm cho thân thể vật dụng đó sạch sẽ được. Nhưng khi chúng ta muốn rửa rội tâm cho trong sạch, chúng ta cần phải có pháp thủy là nước cam lộ của Đức Phật, là Phật pháp mới rửa rội giặt sạch được sự nhơ bẩn trong tâm ta. Đức Phật chỉ nguồn nước để chúng ta rội rửa tâm cho hết nhơ bẩn, là trì giới trang nghiêm, là tinh tấn tham thiền, là hằng nghe học hỏi chánh pháp để sanh trí tuệ. Đức Phật chỉ dòng sông để chúng ta tẩy trôi tất cả sự nhơ bẩn là tham lam sân hận si mê. Đó là dòng sông từ bi hỷ xả. Dòng sông từ bi hỷ xả là dòng sông có sức mạnh vô cùng, làm trôi sạch sự đau buồn khổ nạn của chúng ta. Đức Phật chỉ thuốc trị bệnh tâm hay nhất, công hiệu nhất là tứ vô lượng tâm, là rộng lượng tâm, là tinh tấn tâm, là hổ thẹn tội lỗi tâm, là ghê sợ tội lỗi tâm, là thiện tâm, là bồ đề tâm. Đó là những liều thuốc trị bệnh trầm kha của tâm cho được hết bệnh thật sự. Tôi thường nói với quý vị là chúng ta sanh ra trên thế gian này thật là công bình. Có sự khác biệt là thiện nghiệp hay là ác nghiệp mà chúng ta đã tạo, nên mới có kẻ giàu, người nghèo, kẻ sang, người hèn, kẻ khôn lanh, người ngu dại, kẻ may mắn, người kém may mắn. Tất cả đều do nghiệp mà chúng ta đã tự tạo cho mình, nên chúng ta phải gặt hái những quả đó. Quý vị phần đông, nhất là phụ nữ, xin lỗi, khi gặp sự không may, đau buồn gì đó, thì hay đi tìm thầy xem bói, coi quẻ để biết tại sao, coi chừng nào hết xui hết xẻo. Tại sao quý vị không tự bói quẻ cho mình mà phải tốn tiền đi cho người khác bói chuyện của mình, mà sự thật là họ không hay biết gì cả, còn mình tự biết sự việc xảy ra làm cho mình đau buồn là nguyên nhân gì chứ? Quẻ bói linh hiển nhất mà Đức Phật bói cho chúng sanh là hiện tại quả, quá khứ nhân, hiện tại nhân, vị lai quả. Nghĩa là cái gì chúng ta hiện tại đang gặt hái là chúng ta đã gieo trồng từ trước. Cái gì chúng ta hiện tại đang gieo trồng, chúng ta sẽ gặt hái kiếp sau. Quẻ bói Đức Phật bói cho chúng sanh là nhân nào quả nấy. Vì vậy chư thánh, chư Bồ Tát, các bậc ấy ngài rất sợ nhân và không trồng nhân, vì sợ sẽ phải gặt hái quả. Quý vị hiểu được nhân quả thì không cần đi coi bói cho tốn tiền. Nếu quý vị sợ đau khổ, không muốn bị đau khổ, thì đừng bao giờ gieo ác nhân, đừng bao giờ tạo ác nghiệp, thì không có ác quả, không có khổ đau. Quý vị gieo trồng thiện nhân, tạo thiện nghiệp, thì nhất định sẽ được thiện quả, sẽ được an vui may mắn. Đó là quẻ bói cho tất cả một đời của quý vị hiện tại và cả kiếp vị lai nữa. Tại sao quý vị phải tốn tiền đi coi bói để làm gì? Sự thật là trong sự tu học còn khó hơn làm việc khác. Vì việc khác phần nhiều là cực thân, trái lại sự tu hành là sự rèn luyện tâm. Vì thế kẻ tu hành thường hay gặp nhiều điều thử thách, dễ làm cho bị nản chí bỏ cuộc. Tôi xin khuyên quý vị, dầu ở trong hoàn cảnh khó khăn khổ cực nào đi nữa, chúng ta phải ráng đương đầu với mọi sự thử thách đó. Có mọi sự trở ngại đó, thử thách đó mới thật sự là cơ hội để chúng ta huấn luyện tâm, uốn nắn tâm, không cho sao động. Nếu không có lửa, làm sao chúng ta thử được vàng? Bởi vậy có câu vàng thiệt không sợ gì lửa. Khi duyên lành đến, chúng ta sẽ thấy được chân tâm rất là trong sạch, không dơ bẩn, không có khổ, thật là thanh tịnh, thật là an lạc, thật là tự tại. Trong kiếp sống, chúng ta thành tâm bỏ gần hết thời gian làm đủ mọi việc cho những người chung quanh ta nhiều hơn là làm cho tự ta. Đến quên già quên chết. Ở đây quên già quên chết tôi muốn nói là chúng ta quên tự chuẩn bị chu đáo cho mình trước khi phải xa lìa cõi đời này. Quý vị hãy mau mau thức tỉnh. Nay có duyên lành được học hỏi chánh pháp của Đức Phật, hãy cố tâm thực hành theo lời dạy bảo của ngài. Đừng để khi hấp hối ra đi mới nhớ lại thì đã muộn, rất là đáng tiếc. Tôi thường nói trên đường tu học này, quý vị phải tự thắp đuốc lên đường, không ai có thể làm thế cho quý vị được. Trong Đại Niết Bàn Kinh, Đức Phật đã nhắc nhở Đại Đức A Nan về việc này. Quý vị phải có niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo là thật thấp tăng. Quý vị phải hằng trì tam quy ngũ giới cho trong sạch. Quý vị phải tin chắc trong nhân quả luân hồi. Quý vị phải siêng năng bố thí, giúp đỡ những người kém may mắn hơn ta, cứu trợ những kẻ lâm vào cảnh hàng di đói khổ. Quý vị phải ráng lo tu hành để đạt cho được từ bi tâm, thanh tịnh tâm và bồ đề tâm là tâm giác ngộ. Chừng ấy quý vị sẽ được thân tâm tự tại, an vui trong kiếp hiện tại và vị lai. Vì tôi sẽ ra đi đây đó để lo tu học, nên xin tạm ngưng sự giảng dạy một thời gian. Qua sang năm, nếu chúng ta còn có duyên lành và thời gian của tôi cho phép, với sự học hỏi còn rất yếu kém của tôi sẽ cố gắng giảng giải bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà quý vị và nhiều người tu học rất thích tụng niệm. Sau cùng, tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã cho tôi có cơ hội gieo trồng pháp duyên này với quý vị. Tôi xin hồi hướng tất cả công đức này đến cho các bậc ân nhân của tôi và tất cả quý vị, nhất là cha mẹ thầy tổ của chúng ta. Cầu xin chư thiên dùng mắt bảo với các vị ấy, xin các vị ấy quan hỷ thu lãnh những phước báo này. Nguyện cầu chư thiên hằng hộ trì quý vị và phụ quyến cho tai qua nạn khỏi, cho được mọi sự như ý. Và xin cầu chúc cho quý vị nghe 38 pháp hạnh phúc này được hạnh phúc như ý nguyện. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh phải đều chung sống trong lòng từ bi của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật đại chứng minh từ bi tiếp độ. Nhân a tâm a đàn a lệ na ma mô a tâm a phương a tâm a thế a phật a bảo. Nhân a tâm a đàn a lệ na ma mô a tâm a phương a tâm a thế a phật a Dhamma dana le anama mo dhamma phương dhamma te atanga bao. Bằng pháp do duyên sinh, do duyên bằng pháp diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hàng giáo ơn như vậy. Kinh vô ngã tướng như vậy, ta nhé một thời thế tôn ngữ tại vườn lộc giả ngầm ba ra na di đa mà gọi năm thầy thì khéo trong nơi ấy mà dẫn rằng này có thầy thì khéo ta vẫn là vô ngã không phải là của ta. Này các thầy thì khéo nếu ta vẫn đang là của ta thì ơn ấy để không phải chiều từ đâu có lại nữa. Người đời có thể nói xin cho tăng quần của ta như thế này, xin đừng cho tăng quần của ta như thế kia. Này các thầy thì kéo tăng quần thật là vô ngã nên nó hàng phải chiều từ đâu có lại nữa. Người đời không có thể nói xin cho tăng quần của ta như thế này, xin đừng cho tăng quần của ta như thế kia. Này các thầy thì kéo thọ quần, tưởng quần, hành quần và tấn quần cũng không phải là của và ta này các thầy thì theo nếu các hoàng ấy đang là nữa ta thì chúng cũng không mà chiều thời đâu có lại nữa người đời có thể nói xin cho các hoàng của ta như thế này xin đừng cho các hoàng của ta như thế kia này các thầy thì kêu các người cho rằng hoàng là thường hay vô thường và trên thế thân tăng hoàng là vô thường và chỉ vô thường và ngay lại vô hay vui và đến thế thân và ngay là số và chỉ vô thường là khổ có sự biến ngoài theo lẽ thường thì nên cho và ngay là của ta đó là ta đó là từ ngã của ta chẳng bằng đến thế thân chẳng đến này các thầy thì kéo các người cho ta ứng thường ứng hành ứng đứng ứng là thường ấy vô thường là trên thế thân các quần ấy là vô thường và chỉ vô thường là khổ có sự biến hoại theo lẽ thường thì nên cho và đó là của ta đó là ta đó là từ ngã của ta chẳng và đừng thế con chẳng nên này ra tay thì kêu cho nên tan quẩn nào dù trang đời qua cứ thì lấy hiện tại bên trong bên ngoài thô thiên bị thế hạ liệu cụ đang rằng và ta đang quẩn ấy đều chỉ là quẩn thôi các người nên xem từ ai bạn kia thể trong thành đều chân lý như vậy đó chẳng phải của ta đó chẳng phải là ta đó chẳng phải là thường của ta này các thầy thì theo ta huấn tướng huấn hành huấn tướng huấn nào dù trong đời quá khứ thì đã hiện tại bên trong bên ngoài đó tiền vì thế hạ liệt và tụ tăng huấn nào gần và xa các huấn ấy đều chỉ là huấn thôi các ngươi này trên sự ấy bạn kia thể trong gặp theo chân lý như vậy đó chẳng phải của ta đó chẳng phải là ta đó chẳng phải là từ ngã của ta này các thầy thì theo vào thỉnh vang được nghe và thấy như thế rồi liền sanh tâm nhàn chẳng nói vậy thật đối với thọ đối với tưởng đối với hành đối với tướng do nhàn chẳng vì ấy ni tam do ly tam tâm được giải thoát trí tâm được giải thoát vì ấy chứng đáng về giải thoát và biết rõ sự thanh đã tặng và mạnh đã thành những gì nên làm đã làm và không còn tái sanh nữa nữa Phật thuyết giảng như vậy đó mà thầy thì kéo quan nghị tín tạo nghi đơn Phật giảng giải kinh này thì tâm của năm thầy thì kéo được giải thoát các vi tế việc nào không còn chấm tụ kinh quán niệm à bán nào có tên gọi là có thường là làm có trạng thái tiến hoại không ngừng mà mấy chẳng phải chỉ để điển cho những người trong một sống làm một thì trong một gia tộc nào đâu có mấy để dùng cho thế gian và tiên giới cả tài pháp nào có tên gọi là khổ nào là pháp có trạng thái đau khổ quần đảo khổ lì ba mai chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một sớm làm một thì trong một gia tộc nào đâu có mai để chứng cho thế gian và tiên giới cả tại pháp nào có tên gọi là vô ngã là pháp có trạng thái chẳng phải là của ta ba mai chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một sớm làm một thì trong một gia tộc nào đâu có mai để chúng cho thế gian và thiên giới cả thải tất cả chúng sanh sẽ phải vĩnh biệt cõi đời vì sanh mạng của tất cả chúng sanh vì có sự chết là nơi cuối cùng tất cả chúng sanh đều phải chịu cảm nghiệp duyên của mình đã tạo rồi đi tờ sanh trong kiếp sau chúng sanh nào tạo nghiệp chứ phải chịu khổ đang ra khổ cần chúng sanh nào tạo nghiệp lành đều thọ sanh vào cõi an lạc cho cho nên người đời cần phải tạo nhiều công đức vì
của tùy tâm
tâm điển sao vì cảm niệm vấn đơn là hai nương nhờ của tất cả chúng sanh thân ngày vĩ lại từ sống của chúng sanh thật là nên nuôi sự già
đưa đến sự chết trên
lò trình nơi chúng sanh hoàn toàn vô hồn nếu người đời thấy rõ sự chết là điều đáng lo sợ thì nâng tạo nhiều công đức vì mọi phúc lạc đều bắt
nguồn từ những công đức
hay cảm ơn hữu biên tập công mình vẫn có tánh sanh diệt là thường vì nhân sanh rồi diệt diệt rồi sanh đến nàng có sự khổ nào chỉ có nếu bạn là phẩm thêm diệt
chứ cả pháp
hữu vì ai đều mới có thể ăn vui phiền nơi các hành đều vô thường thấu triệt chân lý ai bằng tria tề thân tâm người đời để chán cổ đó là thân tịnh đạo
các hành đều
thân làm thấu triệt chân lý ai bằng tria tề thân tâm người đời để chán cổ đó là thân tịnh đạo các pháp đều phi ngã
thấu triệt chân lý ai bằng
tria tề thân tâm người đời để chán cổ đó là thân tịnh tam thế Phật bảo tiếp độ chư hương linh cửu hiền thân tổ của chúng con đã qua vàng tiêm á độ chư hương linh à vàng à thân à ngã là ca quân ngã linh à quỷ ai à thiền à kiến à thường à bồi à tờ hành thế ma bương à là ca loài đạo ma diệm ma thanh à tử à lượng à dài à nay à tiên à tham à hối à trước à đại tử à phương tam thế Phật bảo tiêm đồ chư hương linh cứu hiền thắng tổ của chúng con đã qua vàng cầu a tiêm a đồ chư hương linh a vàng a thân a ngã là ca quân hương a linh a mỗi thở hành thế ma bước là ca loài đam diệt ma thân tự đường dài nay xin tham ma hối trường đại tự quang nguyện tam phương tam thế và Phật bảo tiêm đồ chư hương linh cửu hiền thất tổ của chúng con đã qua vàng cầu a tiêm a đồ chư hương linh a vàng a thân a hằng a là ca quân trước tam bảo uy linh tối thượng đèn cầm hương tâm nguyện chỉ thần cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phần phúc duyên mãi tăng hoa trên đường thiện nghiệp mãi vun bồi hạnh phúc vô dư liên hoa nở khắp
biển từ trần xa vô nhiễm uyên ư đoạn lìa. Cuối đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bằng chánh biến tri đáng cúng dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lợi quần sanh. Chỉ nguyện đệ tử chúng con quỳ trước Phật đại chí thành đảnh lễ mười phương chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tôn pháp thánh hiền tăng. Đệ tử chúng con luân hồi nhiều kiếp, tạo nghiệp chẳng lành, tham sân phiền não, nhân quả tương duyên, tử sanh chìm nổi, gây nhiều tội ác tổn hại chúng sanh, hủy bán tam bào. Hôm nay một già chi thành thành tâm sám hối, quyết ra điều ác, nguyện làm việc lành, thanh tịnh tâm ý, lợi lạc hữu tình, ngưỡng mong oai đức vô cùng từ bi chứng giám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.
Niệm Phật khi giàu khó, muốn mua được tình. Niệm Phật khi nghèo khó,